Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Hà, Trọng Thành, Chi Phương, Thu Hằng và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Sáu ngày 15 tháng 3 năm 2024. Lãnh đạo Pháp, Đức và Ba Lan họp bàn về viện trợ cho Ukraine. Nga tổ chức bầu cử tổng thống, Vladimir Putin chắc thắng nhiệm kỳ thứ 5. Việt Nam kêu gọi Bắc Kinh tuân thủ luật quốc tế về đường cơ bản của Trung Quốc ở Vịnh Bắc Bộ. Mỗi ngày một sự kiện, bầu cử tổng thống Nga, tại sao Vladimir Putin cần một chiến thắng chói lọi? Theo dòng thời sự, thôn hải chiến Ukraine phải chăng là cơn ác mộng cho hạm đội hắc hải của Nga? Thưa quý vị, hôm nay Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Thủ tướng Đức Olaf Scholz có cuộc họp ba bên tại Berlin để thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine. Cuộc gặp này còn được xem là dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng giữa Đức và Pháp. Thanh Hà cho biết tiếp.
Theo hãng tin AFP, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức sẽ có một cuộc gặp riêng vào trưa nay nhằm giải tỏa những sự hiểu nhầm trong cuộc trao đổi gay gắt sau hội nghị yểm trợ Ukraine diễn ra tại Điện Élysée hôm 26 tháng 2 vừa qua. Ngay sau cuộc họp song phương sẽ là cuộc họp ba bên với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Phiên họp cấp cao ngày hôm nay còn nhằm chuẩn bị cho Thượng đỉnh Liên Âu trong hai ngày 21 và 22 tháng 3 sắp tới. Từ cuối tháng 2, Pháp và Đức vẫn bất đồng về chiến lược trợ giúp Ukraine về việc gửi binh sĩ, cung cấp tên lửa tầm xa và viện trợ tài chính cho Ukraine. Căng thẳng giữa trục Paris-Berlin không những làm lung lay thông điệp đoàn kết của các đồng minh mà còn khiến Ukraine lo lắng cho rằng sự do dự và thiếu phối hợp hành động giữa các nước đồng minh của Kiev đã gây ra nhiều hệ quả nghiêm trọng. Reuters trích dẫn lời cố vấn của Tổng thống Ukraine khẳng định là Nga bắt đầu tự tin và nghĩ rằng có thể đè bẹp được Ukraine về số lượng, trong khi đó thì Kiev đang thiếu hụt nhiều nguồn lực quan trọng, chủ yếu là đạn pháo và mất một phần thế chủ động. Đang công du tại Washington, lãnh đạo ngoại giao của Liên hiệp châu Âu, ông Joseph Borrell, ngày hôm qua cảnh báo những tháng sắp tới sẽ mang tính quyết định. Nhiều nhà quan sát dự báo Nga có thể mở chiến dịch tấn công vào mùa hè này.
Cuộc xâm lăng Ukraine của Nga là chủ đề trọng tâm bài trả lời phỏng vấn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trên hai kênh truyền hình TF1 và France 2 tối hôm qua. Nguyên thủ Pháp cảnh báo chế độ Putin sẽ không dừng bước nếu quân Nga chiến thắng tại Ukraine, Trọng Thành lược thuật.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm qua, Tổng thống Pháp khẳng định cuộc chiến tranh của Nga chống Ukraine cũng là một mối đe dọa tồn vong đối với châu Âu. Tổng thống Macron nhấn mạnh châu Âu cần bật dậy bởi, xin trích, nếu Nga thắng, uy tín của châu Âu sẽ chỉ là con số 0. Cuộc sống của người Pháp cũng sẽ thay đổi, an ninh châu Âu bị đe dọa và an ninh của người Pháp cũng như vậy. Hết lời dẫn. Sau cuộc phỏng vấn nói trên mạng X, Tổng thống Pháp khẳng định nước Nga sẽ trở thành một cường quốc đang có tham vọng bành trướng và điều chắc chắn là Moscow không có ý định dừng lại ở đây. Theo Tổng thống Macron, nếu chúng ta để Ukraine đơn độc, nếu chúng ta để Ukraine thua cuộc chiến tranh này, điều chắc chắn là Nga sẽ đe dọa Moldova, Rumania, Ba Lan. Tổng thống Macron cũng lên án các phát biểu đe dọa chiến tranh hạt nhân của Tổng thống Nga Putin những ngày gần đây với nhận định vũ khí hạt nhân là một công cụ bảo đảm an ninh, chứ không phải là phương tiện để gây bất ổn hay đem ra hù dọa.
Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3, hơn 112 triệu cử tri Nga được mời đi bầu lại tổng thống, không cần tổ chức meeting, không la vào vận động tranh cử. Ông Vladimir Putin gần như là ứng viên duy nhất cầm chắc nhiệm kỳ thứ 5 trong bối cảnh Điện Kremlin tiếp tục cuộc chiến xâm lăng Ukraine.
Do nước Nga có đến 11 múi giờ khác nhau, kể từ 8 giờ sáng nay giờ địa phương, cử tri ở hai vùng viễn đông Nga là Kamchatka và Chukotka là những người đầu tiên đến các phòng phiếu bầu cử Tổng thống Nga năm nay sẽ kết thúc ở Kaliningrad, phần lãnh thổ của Nga nằm giữa Ba Lan và Litva, lúc 8 giờ tối Chủ nhật sắp tới. Riêng cử tri tại các vùng ở Ukraine vừa bị Nga sáp nhập thì đã được kêu gọi làm nghĩa vụ công dân với nước Nga ngay từ ngày hôm qua. Tổng thống mãn nhiệm Putin, 71 tuổi ra tranh cử thêm nhiệm kỳ thứ 5, ba đối thủ của ông trong cuộc bầu cử lần này là những gương mặt mờ nhạt, không hề phản đối chiến tranh Ukraine hay là chính sách đàn áp đối lập như giới quan sát đã ghi nhận. Ứng cử viên duy nhất có lập trường hơi khác một chút với ông Putin là Boris Nadezhdin thì đã bị Ủy ban bầu cử Nga loại ngay từ đầu. Bầu cử Tổng thống Nga năm nay diễn ra vào lúc mà Vladimir Putin sắp kỷ niệm 25 năm cầm quyền và mọi tiếng nói chống đối chính quyền đều đã bị vô hiệu hóa. Nhà đối lập nổi tiếng nhất là Alexei Navalny thì đã chết trong tù hôm 16 tháng 2. Đối với Liên hiệp châu Âu và Liên minh Bắc Đại Tây Dương, đây không phải là một cuộc bầu cử tự do, công bằng và dân chủ. Hoa Kỳ thì nói đến một trò hề, nhất là bầu cử ở các vùng Ukraine vừa bị sáp nhập vào Liên bang Nga. Tại Kiev, Tổng thống Zelensky kêu gọi cộng đồng quốc tế không thừa nhận kết quả và chiến thắng được báo trước của ông Vladimir Putin.
Dù không có một đối thủ chính trị nào, chủ nhân Điện Kremlin hy vọng kết quả bầu cử tổng thống lần này sẽ chứng minh với cộng đồng quốc tế về tính chính đáng của cuộc chiến xâm lăng Ukraine. Thông tin viên đài RFI Anissa Enzapri từ Moscow giải thích.
Le message vidéo de 4 minutes de Vladimir Putin a été mis en ligne ce matin.
Có thể ghi nhận hai sự kiện nổi bật trong mùa bầu cử lần này. Thứ nhất là sự chú ý đặc biệt dành cho ứng cử viên có lập trường chống chiến tranh là ông Boris Nadezhdin. Đơn xin ra tranh cử của ông đã nhanh chóng bị loại. Sự kiện thứ hai là đám tang của nhà đối lập Nga Alexei Navalny chết trong tù. Hai sự kiện nói trên đều cho thấy rằng một phần công luận Nga có tư tưởng bài Putin và bài chiến tranh, nhưng chỉ có một số ít được biết về cái chết của ông Navalny. Theo một thăm dò độc lập thì 1/5 những người được hỏi không hề biết về sự kiện này và 50% thì chỉ có được thông tin một cách mơ hồ. Trong những tuần lễ gần đây, dân chúng chỉ trông thấy hình ảnh Vladimir Putin tràn ngập trên các kênh truyền hình, ông Putin đi thăm một nông trại và rất nhiều đoạn phim cho thấy là ông đi tham quan các nhà máy sản xuất vũ khí của Nga. Qua cuộc bầu cử lần này, Putin muốn chứng minh với quốc tế là ông được người dân Nga ủng hộ mạnh mẽ, ủng hộ Moscow về quyết định đưa quân sang Ukraine. Chính vì thế mà tỷ lệ cử tri đi bầu là một mối bận tâm rất lớn đối với chính quyền. Trong một video quảng cáo được Ủy ban bầu cử của Nga cho phép trình chiếu, thì người ta trông thấy một người chồng đi làm về, vợ hỏi là đã đi bầu hay chưa, người chồng bảo là vì quá bận, và lại lá phiếu của anh chẳng làm thay đổi gì nhiều. Lập tức cô vợ hỏi lại, thế anh không nghĩ đến tương lai con cái của chúng ta à? Không nghĩ đến trợ cấp xã hội, đến những khoản trợ cấp cho công ty của anh hay sao? Và thế là người chồng hối hả khoác áo đi ra ngoài để làm nghĩa vụ công dân. Tất cả những biện pháp xã hội mà đôi vợ chồng trẻ trong video nhắc tới đều mang tính sống còn đối với người dân và đều là những quyết định đã được Tổng thống Vladimir Putin ban hành.
Anissa Jabri, Moscow, RFI.
Về tình hình chiến sự, một ngày trước khi Nga tổ chức bầu cử tổng thống, hôm qua một quan chức tình báo cao cấp của Ukraine thông báo nhiều nhóm vũ trang người Nga chống chế độ Putin đang xâm nhập vào hai tỉnh biên giới giáp với Ukraine, biến nhiều khu vực thành chiến trường.
Theo Reuters, trả lời đài truyền hình quốc gia Ukraine, ông Andriy Yusuf, phát ngôn viên của ban lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Ukraine, xác nhận là hai tỉnh Kursk và Belgorod giáp biên đang là mục tiêu tấn công của một số nhóm tình nguyện quân Nga. Những người xin trích không có lựa chọn nào khác để bảo vệ quyền công dân của mình ngoài việc cầm vũ khí chống lại chế độ Putin. Trên Telegram, thống đốc tỉnh Kursk và thống đốc tỉnh Belgorod của Nga thừa nhận các chiến sự đang diễn ra tại khu vực này. Làng biên giới Kozinka của Belgorod bị thiệt hại rất nghiêm trọng. Theo giới blogger quân sự Nga, thì lính chủ Nga đã được điều động đến địa điểm nói trên. Trước đó, trên mạng Telegram, Quân đoàn Tự do Nga, một trong ba nhóm vũ trang người Nga thân Kiev, đặt cơ sở tại Ukraine cho biết đang tiến hành các hoạt động quân sự hạn chế tại hai tỉnh nói trên, đồng thời kêu gọi cư dân tại một số thị trấn sơ tán vì lý do an toàn. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ukraine hôm qua đã lên án các cuộc bầu cử của Nga tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng ở Ukraine là bất hợp pháp, đồng thời kêu gọi người dân Ukraine tại các vùng bị chiếm đóng hoặc bị cưỡng bức sang Nga không tham gia bỏ phiếu.
Quan hệ Mỹ-Israel có dấu hiệu căng thẳng. Hôm qua, lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Thượng viện Mỹ, ông Chuck Schumer, kêu gọi Israel tổ chức bầu cử sớm khi cho rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu là rào cản cho hòa bình. Theo AFP, trong bài phát biểu, ông Chuck Schumer, lãnh đạo phe đa số Dân Chủ ở Thượng viện Hoa Kỳ, tuyên bố rằng liên minh do Thủ tướng Netanyahu lãnh đạo không còn đáp ứng những đòi hỏi của Israel trong giai đoạn sau ngày 7 tháng 10, hết lời dẫn. Là nghị sĩ gốc Do Thái cao cấp nhất tại Mỹ, ông Schumer cho đến nay vẫn tỏ ra rất thận trọng trong những lời chỉ trích Israel. Israel hôm nay đã có phản đối gay gắt tuyên bố nói trên của ông Schumer. Từ Jerusalem, thông tín viên Michel Paul tường trình.
Les réactions sont fortes pour le Likoud, le parti de Benjamin Netanyahu, Israël.
Phản ứng đưa ra là mạnh mẽ. Đối với Likoud, đảng của ông Benjamin Netanyahu, Israel là một nền dân chủ độc lập và tự hào đã bầu chọn thủ tướng cho mình, chứ không phải là một nước cộng hòa chậm phát triển. Mặt khác, ông Benny Gantz, thành viên nội các chiến tranh nhưng cũng là đối thủ chính trị chính của Benjamin Netanyahu cho rằng Chuck Schumer, người bạn tuyệt vời của Israel, lần này đã phạm sai lầm khi xen vào chuyện nội bộ đất nước. Yair Lapid, lãnh đạo phe đối lập Israel, lưu ý rằng Netanyahu đang đánh mất những nguồn hậu thuẫn quan trọng nhất cho Israel ở Mỹ. Ông nhấn mạnh, tệ hại hơn nữa là Thủ tướng Israel cố tình làm như vậy. Theo nhiều cây bút xã luận, mối quan hệ giữa Mỹ và Israel đã đi đến điểm sôi sục. Họ cho rằng những phát biểu của Chuck Schumer khiến chính phủ Netanyahu rất đau, do ông vẫn còn là một trong số những người ủng hộ Israel nhiệt tình nhất tại Quốc hội Mỹ. Và những phát biểu này tiếp nối những chỉ trích gay gắt của Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris. Sáng nay, nhật báo cánh tả Haaretz khẳng định Schumer đã làm những gì ông phải làm, đó là bảo vệ Israel chống lại chính mình. Về phần mình, Thủ tướng Netanyahu quyết tâm hơn bao giờ hết theo đuổi chính sách của ông, và nhất là vẫn muốn mở chiến dịch tấn công trên bộ vào Rafah.
Michel Paul, Jerusalem, RFI.
Hôm qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định các quốc gia ven biển cần tuân thủ Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển khi xác lập đường cơ sở để đo lường vùng lãnh hải quốc gia. Tuyên bố được đưa ra 2 tuần sau khi Trung Quốc chính thức công bố đường cơ sở tại vùng vịnh Bắc Bộ. Việt Nam và Trung Quốc vào năm 2000 đã ký kết Hiệp ước Phân định Lãnh hải và Vùng đặc quyền Kinh tế Vịnh Bắc Bộ có hiệu lực từ năm 2004.
Đường cơ sở là đường ranh giới phía trong của lãnh hải và phía ngoài của nội thủy, do quốc gia ven biển xác định. Căn cứ theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, trong cuộc họp báo hôm qua, trả lời câu hỏi của phóng viên về đường cơ sở mà Trung Quốc mới công bố, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định, xin trích, Việt Nam cho rằng các quốc gia ven biển cần tuân thủ Công ước Quốc tế về luật biển UNCLOS khi xác định đường cơ sở, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến các quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia khác, bao gồm quyền tự do hàng hải, quyền quá cảnh qua các eo biển sử dụng cho hàng hải quốc tế, hết lời dẫn. Báo mạng Hồng Kông South China Morning Post ngày 13 tháng 3 dẫn lời chuyên gia Troy Lee Brown ở Viện Quốc phòng và An ninh Đại học Tây Úc cho biết đường cơ sở mới này có thể làm phức tạp các thỏa thuận trước đó cũng như các hoạt động bình thường như đánh bắt cá. Theo giới quan sát, đường cơ sở là một chủ đề nhạy cảm ở Biển Đông, không chỉ liên quan đến các yêu sách đối kháng giữa Trung Quốc, Việt Nam và một số quốc gia khác trong khu vực, mà cả vấn đề quyền tự do hàng hải. Theo ông Isaac Carter, thành viên của Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie có trụ sở tại Washington, thì đường cơ sở của Trung Quốc đã bị đẩy quá xa khỏi bờ biển nước này so với thông lệ quốc tế.
Nhìn sang Nhật Bản, các cuộc thương lượng về lương bổng hàng năm sắp kết thúc và được dự báo là sẽ mang tính lịch sử. Tại nhiều doanh nghiệp, lương có thể được tăng thêm 5%, thậm chí cao hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, rất nhiều người lao động sẽ không được lợi từ sự hào phóng này. Từ Tokyo, thông tín viên Bruno Duvan giải thích.
Près de 80% des sondés ne partagent pas l'enthousiasme du gouvernement et des partenaires sociaux concernant le.
Gần 80% những người được hỏi ý kiến không tỏ ra hào hứng như chính phủ cũng như các đối tác xã hội tham gia các cuộc đàm phán về lương bổng sắp hoàn tất. Sau đây là ý kiến của một số người dân Tokyo. Người thứ nhất nói rằng mức tăng này sẽ không bù đắp được lạm phát, vì vậy suy cho cùng tôi sẽ vẫn bị thiệt thòi. Người thứ hai nói thêm, lần đầu tiên từ 20 năm qua tôi sẽ được tăng lương nhưng chỉ có 2% mà thôi. Đối với tôi đã đến lúc phải làm thế, nhưng chẳng có gì là lịch sử như chính phủ đã tuyên bố. Một người phụ nữ khác thì cho biết, giới chủ lẽ ra nên tỏ ra hào phóng hơn, nhưng họ không cảm thấy bị áp lực bởi vì chỉ có 16% người lao động là tham gia công đoàn. Người đàn ông này nghĩ rằng, ngay cả khi tôi được tăng 5% lương, chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra, nhưng tôi cũng sẽ phải tiếp tục chi tiêu càng ít càng tốt, tôi vẫn sẽ gặp khó khăn về mặt tài chính. Mức lương ở Nhật Bản không quá cao, trung bình là 2.000 euro một tháng, thậm chí chỉ ở mức 1.500 euro đối với khoảng 40% người lao động, những người chỉ làm các công việc tạm thời, hợp đồng ngắn hạn hay theo thời vụ. Hơn nữa, từ 22 tháng qua, mức lương thực sự có tính đến lạm phát đang bị giảm. Rất nhiều người dân Nhật Bản phải thắt lưng buộc bụng, mức tiêu thụ các hộ gia đình bị sụt giảm từ gần một năm nay, và đây là trở ngại lớn nhất cho chính phủ.
Tokyo, RFI.
Trong lĩnh vực môi trường, Hội nghị Power of Summit 2024 lần đầu tiên được tổ chức tại Paris từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 3, được cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama khai mạc. Hội nghị này nhằm khuyến khích các doanh nghiệp về năng lượng, các nhà đầu tư, nhà nghiên cứu và mọi người cùng hành động để thúc đẩy một nền kinh tế không phát thải khí CO2, đặc phái viên đài RFI Chi Phương tường thuật từ La Défense.
Lần đầu tiên được tổ chức tại khu tài chính La Défense của thủ đô Pháp, Power Earth Summit khai mạc với lời kêu gọi của Barack Obama về bảo vệ hành tinh của chúng ta. Trong bài phát biểu, cựu Tổng thống Mỹ muốn truyền tải thông điệp về thay đổi cách tiếp cận với chuyển đổi năng lượng. Ông lưu ý, xin trích, tăng giá năng lượng hóa thạch để thúc đẩy mọi người chuyển sang sử dụng năng lượng phi hóa thạch không phải là biện pháp hữu hiệu mà có nguy cơ tạo thêm nhiều cản trở hay đi ngược lại tiến trình chuyển đổi năng lượng. Hết lời dẫn. Đó cũng là chủ đề được nhiều diễn giả đưa ra trong các cuộc thảo luận bàn tròn tại hội nghị. Bertrand Piccard, nhà sáng lập của tổ chức Foundation Solar Empires ở Thụy Sĩ, cho rằng kinh tế vẫn có thể phát triển khi đi đôi với sinh thái. Đó mới là hướng đi đúng. Nền kinh tế hiện nay vẫn thiên về số lượng. Do vậy, để giảm tiêu thụ, để giảm phát thải khí CO2, thì cần phải chuyển sang kinh tế, thiên về chất lượng. Trong vòng 3 ngày, gần 100 doanh nghiệp, tổ chức, hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo có mặt tại hội nghị. Ngoài gian triển lãm các sản phẩm như hệ thống năng lượng mặt trời hoặc năng lượng điện nhiệt, còn có các cuộc thảo luận bàn tròn quy tụ các chính khách, các quan chức phòng nông nghiệp Pháp, các nhà nghiên cứu khoa học để bàn về các giải pháp thân thiện với môi trường. Các chủ đề được nêu ra khá đa dạng, như kiến trúc nhà ở thích ứng với biến đổi khí hậu như thế nào, làm sao để kết hợp canh tác nông nghiệp với sản xuất điện từ năng lượng mặt trời, mối quan hệ giữa nông nghiệp và bảo tồn đa dạng sinh học, hay làm sao để thúc đẩy các tác nhân định chế chính trị, thiết lập các quy định thúc đẩy chuyển đổi năng lượng. Từ hội nghị Power Earth Summit, La Défense, Chi Phương RFI.
Vua đầu bếp người Pháp Alain Ducasse đảm nhiệm bữa tiệc chiêu đãi trước lễ khai mạc Olympic 2024. Thực khách sẽ gồm khoảng 100 nguyên thủ quốc gia và thủ tướng chính phủ cũng như là các giới chức của Thế vận hội. Sự kiện diễn ra trong khuôn viên Bảo tàng Louvre trong đêm 25 tháng 7, tức một ngày trước lễ khai mạc.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tại sao Vladimir Putin cần một chiến thắng chói lọi trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm nay?
Sau gần 25 năm liên tục cầm quyền, trước ghế Tổng thống của ông Putin không hề bị đe dọa trong cuộc bầu cử lần này. Vậy thì tại sao Điện Kremlin lại khóa chặt sân chơi, không cho phép bất kỳ một đối thủ chính trị nào được ra tranh cử, dù chỉ là để che mắt thiên hạ về nền dân chủ của nước Nga? Tại sao Moscow đã phải nỗ lực để ông Putin tái đắc cử với một tỷ lệ cao chót vót như dưới thời Liên Xô? Giới phân tích đồng loạt cho rằng, lên cầm quyền từ năm 2000 và đã vô hiệu hóa gần hết các tiếng nói chống đối, con đường vào Điện Kremlin thêm 6 năm nữa của Putin đương nhiên là đang rộng thanh thang. Vladimir Putin sẽ tiếp tục mang lại hào quang cho nước Nga vĩ đại, nhất là sau khi ông đã thôn tính bán đảo Crimea của Ukraine năm 2014, rồi sáp nhập thêm 4 vùng lãnh thổ của Ukraine vào với Liên bang Nga. Đối với công luận trong nước, chủ nhân Điện Kremlin dường như đã dễ dàng xua tan những hoài nghi về những tính toán của ông sau 2 năm phát động cuộc chiến ở Ukraine. Trước ngày bầu cử, Leveda, viện thăm dò được cho là độc lập, công bố kết quả điều tra cho thấy 70% những người được hỏi đánh giá chiến dịch quân sự đặc biệt Vladimir Putin khởi xướng tháng 2 năm 2022 sẽ thành công. 3/4 công luận Nga thì tán đồng những quyết định của ông Putin và cho rằng nước Nga dưới sự dẫn dắt của cựu nhân viên tình báo KGB này đang đi đúng hướng. Và tỷ lệ tín nhiệm Putin hiện đã vượt ngưỡng 80%, tức là còn cao hơn cả trước khi mà nước Nga đưa quân xâm chiếm Ukraine. Vậy mà, cả năm trước bầu cử, Điện Kremlin đã đề ra mục tiêu là Putin phải tái đắc cử với ít nhất 80% số phiếu và tỷ lệ cử tri đi bầu phải là hơn 70%, tức là cả hai chỉ số đó đều phải cao hơn so với bầu cử hồi 2018. Làm thế nào giải thích cho nỗi ám ảnh này? Trước hết, Tổng thống Nga muốn nhắm vào công luận ở trong nước. Ông cần một thắng lợi tuyệt vời qua lá phiếu để được bảo đảm rằng mọi người vĩnh viễn quên đi những thất bại quân sự trên lãnh thổ Ukraine, quên đi cuộc nổi dậy của nhóm Wagner dưới trướng Yevgeny Prigozhin, quên đi những tổn thất của Hải quân Nga ở Biển Đen. Điện Kremlin cũng muốn xóa tẩy hình ảnh những người mẹ, những người vợ của các quân nhân Nga đòi trả chồng, trả con của họ về với gia đình. Tháng 11 năm ngoái, báo mạng Medusa, một trong những phương tiện truyền thông hiếm hoi ở Moscow có một tiếng nói khác với lại lập trường của chế độ, đã giải thích ông Putin muốn được hơn 80% cử tri ủng hộ bởi trong cuộc bầu cử lần trước, cách nay 6 năm, ông đã được hơn 77% phiếu bầu và kết quả khi ấy đã là động lực để Kremlin mạnh dạn sửa đổi hiến pháp, cho phép ông nắm quyền gần như mãn đời. Vậy thì với 80% cử tri ủng hộ, ông Putin lại còn rộng đường để đi xa hơn nữa và thực hiện tất cả những ý đồ mong muốn. Một nhà chính trị học tại Moscow được nhật báo La Croix trích dẫn cho rằng Tổng thống Putin cần một thắng lợi sáng chói để có đủ tính chính đáng và tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt. Dù vậy, thông điệp chính mà Điện Kremlin muốn nhắm gửi đi nhân cuộc bầu cử lần này là hướng về phía các nước phương Tây. Moscow tổ chức bầu cử ở các vùng lãnh thổ vừa mới chiếm được của Ukraine để khẳng định chủ quyền của Liên bang Nga với những vùng đất này và xem việc sáp nhập vào với nước Nga là chuyện ván đã đóng thuyền. Hơn nữa, thành tích tái đắc cử 80% sẽ cho phép Putin khẳng định với một phần công luận quốc tế rằng người dân Nga tán đồng chiến dịch quân sự mà ông đã khởi động cách nay 2 năm. Có điều, việc hai ngày trước bầu cử, đích thân Tổng thống Putin phải kêu gọi người dân đi bỏ phiếu, làm nghĩa vụ của những người yêu nước. Điều đó đã được giới phân tích hiểu như là Moscow vẫn không thực sự an tâm, dù đã dẹp hết mọi đối thủ tiềm tàng, dù đã khóa chặt sân chơi với mọi tiếng nói đối lập, dù đã cấm các quan sát viên theo dõi diễn tiến bầu cử, nhưng Điện Kremlin ý thức được là các làn sóng ngầm chống đối Putin vẫn âm ỉ, rõ rệt hơn cả là những đoàn người hàng cây số đến tiễn đưa nhà đối lập Alexei Navalny hôm tang lễ của ông và những bông hoa cao như núi vẫn tiếp tục được đặt lên ngôi mộ của kẻ thù chính trị không đội trời chung với Putin.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Pháp Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một điểm báo do Phan Minh biên soạn, tiếp đến là tạp chí Người Pháp Nước Pháp với chủ đề Những hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Pháp ngữ tại Việt Nam. Thùy Dương phỏng vấn Đại sứ Pháp tại Việt Nam ông Olivier Brochet và Tiến sĩ Đàm Minh Thủy, trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Houthi Al-Shabaabi, Hezbollah v.v. làm thế nào Iran đã lập ra được các mạng lưới Hồi giáo Shia vũ trang ở Trung Đông. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Thu Hằng nói về thôn hải chiến Ukraine. Phải chăng đó là cơn ác mộng cho hạm đội hắc hải của Nga?
Ba tàu chiến Nga dường như đã bị thôn hải chiến của Ukraine nhấn chìm ở Hắc Hải chỉ trong hơn một tháng. Ba thành công đầu tiên của thôn do Ukraine sản xuất, dù hơi trễ, theo Alexandre Sendon Duplex, đồng tác giả cuốn Hạm đội chiến đấu, nhưng có thể tạo thành bàn đạp để Kiev triển khai đông đảo như Moscow điều quân đến chiến đấu ở Ukraine. Theo cơ quan tình báo quân sự Ukraine GUR, thì kỳ tích gần đây nhất là vụ đánh chìm tàu tuần tra Sergei Kotov, hiện đại nhất của Nga, vào sáng sớm mùng 5 tháng 3, ngoài khơi thành phố Feodosia ở Crimea, gần Kokers nối Hắc Hải với biển Azov. Tàu dài 96 mét được thiết kế tàng hình và chỉ mới hoạt động từ năm 2021. Một tháng trước đó, thôn hải chiến của Ukraine cũng đánh đắm hai chiến hạm khác của Nga, đó là tàu đổ bộ Cesar Kunikov vào ngày 14 tháng 2 và tàu hộ tống Ivanovet hôm 1 tháng 2. Bộ Quốc phòng Nga không bình luận thông tin của Ukraine về tàu tuần tra Sergei Kotov. Tuy nhiên, nhiều blogger quân sự Nga đã xác nhận thiệt hại và cho biết thủy thủ đoàn được cứu sống. Nếu thông tin được một nguồn tin độc lập kiểm chứng, thì vụ tấn công gần đây nhất đánh dấu thành công mới của thôn hải chiến Magura V5 hoàn toàn do Ukraine sản xuất. Magura V5 được điều khiển bằng video từ xa rất linh hoạt, có tốc độ đến 90 km/h. Trần tướng Hunter, cơ quan phản gián quân đội Ukraine, được trang Euronews trích dẫn hôm 6 tháng 3 cho biết.
Đây là một loại drone có khả năng chạy trên biển và năng lực đã được cải thiện đáng kể.
Nó có trọng tải hơn 1 tấn, hoạt động trong phạm vi lên tới 1.100 km. Tôi không thể cho biết thêm về những thông số khác, nhưng chúng tôi triển khai một chiến lược dựa trên loại thiết bị phổ biến, có khả năng chở nhiều loại vũ khí thú vị này.
Dài 5,5 mét, rộng 1,5 mét, có thân thủy động lực và khả năng cơ động, mà Gra-V5 có khả năng gần như tàng hình như được trang bị một bộ định vị GPS, nhiều camera và truyền được hình ảnh cho người điều khiển. Giá của loại drone hải chiến này là khoảng 250.000 đô la. Ngoài nhiệm vụ theo dõi, mà Gra-V5 có thể trở thành drone tự sát gây thiệt hại lớn cho đối thủ như trường hợp tàu tuần tra Sergei Kotov có giá đến 65 triệu đô la. Chính quyền Kiev giữ bí mật số lượng Magura V5 hiện có. Được Kiev công bố lần đầu vào cuối tháng 7 năm ngoái, phiên bản Magura V5 lúc đó có khả năng chở 320 kg thuốc nổ và hoạt động trong khoảng 800 km. Tuần trước, cơ quan an ninh Ukraine đã chính thức công bố phiên bản mới nhất trong hạm đội drone và đặt tên thành phố Matvika cho chiếc đầu tiên. Điều đặc biệt là ngân sách để sản xuất phiên bản mới này là hoàn toàn do quyên góp. Các công ty Ukraine, các nhà hảo tâm quốc tế và người dân Ukraine thông qua nền tảng gây quỹ United 24 đã góp hơn 7 triệu euro để có thể đặt mua 35 chiếc. Thực ra, drone hải chiến này từng làm nhiệm vụ ở Hắc Hải, nhưng lúc đó còn là bản thử nghiệm. Theo tóm lược của trang Le Figaro ngày 11 tháng 3, thì loại drone hải chiến này đã góp phần làm hỏng chiến hạm đô đốc Marakov vào ngày 29 tháng 10 năm 2022, lúc đó đang thay soái hạm Moskova, bị đánh chìm vào tháng 4 cùng năm. Tiếp theo đến lượt chiến hạm đô đốc Essen, tàu cất mìn Ivan Golube, tàu hộ tống Samun, tàu tuần tra Pavel Dejavin và tàu trinh thám Vladimir Kozlov. Drone Magura V5 còn góp phần lớn trong vụ tấn công ngoạn mục thứ hai vào cầu Crimea hôm 17 tháng 7 năm ngoái. Ukraine, quốc gia không có hạm đội, đã buộc được hạm đội Hắc Hải Nga rút bớt khỏi khu vực nhờ các đợt tấn công bằng tên lửa hoặc bằng drone hải chiến nhằm mở lại hành lang ngũ cốc. Song đó, quân đội Ukraine còn phát triển chương trình mang tên Fury để cải tạo những loại drone hải chiến tinh vi hơn và có thể tái sử dụng. Về lý thuyết, hải quân Ukraine còn lâu mới có được trọng lượng như là đối thủ Nga, cho nên phải sử dụng tên lửa và drone để gây thiệt hại cho đội tàu của Nga. Nhà sử học hàng hải Alexandre Sandon-Duplex được trang Swiss US của Pháp trích dẫn nhắc lại.
Ban đầu, drone tấn công với tốc độ cao nhưng bị phát hiện. Từ giờ, chúng áp sát từ từ, không để bị nhìn thấy. Vì một drone không thể đánh chìm một chiến hạm, nên Ukraine phóng cả một đội drone. Điều đáng ngạc nhiên là Nga không tìm ra được cách đối phó. Vào thế kỷ 20, các tàu thiết giáp đã giăng lưới chống ngư lôi khi thả neo. Gần đây hơn, quân đội Mỹ đã trang bị súng máy trên các tàu để có thể tự vệ trước kiểu tấn công này. Ukraine không có hạm đội, nhưng nhờ drone và tên lửa, họ đã gây ra tổn thất đáng kể cho Nga, khiến họ phải chuyển tàu đi và giảm số đơn vị đóng ở Crimea.
Theo Ukraine, khoảng 1/3 tàu chiến của hạm đội Hắc Hải không còn khả năng gây hại. Mục tiêu này được tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak tái khẳng định trên mạng Telegram. Ông nói hạm đội Nga ở Hắc Hải là một biểu tượng cho sự chiếm đóng của Nga. Hạm đội này không được quyền có mặt tại bán đảo Crimea của Ukraine, hết lời dẫn. Tổng cộng 11 trên tổng số 51 chiến hạm Nga ở Hắc Hải bị chống drone, theo thống kê của trang Le Figaro. Về trọng tải, Ukraine đã phá hủy 26.000 tấn của hạm đội có tổng trọng tải là 121.000 tấn và gây thiệt hại cho 13.000 tấn, tương đương lần lượt với 11% và 21%. Nếu diễn giải theo trọng tải thì 33% hạm đội Hắc Hải đã bị phá hủy hoặc bị hư hỏng, đúng với cách tính 1/3 của Ukraine. Chỉ riêng soái hạm Moskova đã chiếm khoảng 10%. Đây chính là thành công của chiến lược đánh du kích hải quân được Kiev áp dụng ngay từ khi Nga xâm lược và phá hoàn toàn hạm đội cũ kỹ của Ukraine.
Dù các vụ tấn công của Ukraine gây ra nhiều thiệt hại, hạm đội Hắc Hải Nga vẫn mạnh và luôn có khả năng phóng những tên lửa hành trình tầm xa vào lãnh thổ Ukraine. Những căn cứ không quân Nga ở Crimea vẫn hoạt động và liên tục đón những chiến đấu cơ hoạt động yểm trợ các cuộc tấn công trên bộ ở trong vùng. Tuy nhiên, loạt tấn công thành công của Ukraine nhắm vào các chiến hạm cũng như những phương tiện quân sự khác ở trong vùng đã buộc hạm đội Hắc Hải Nga lui vào thế thủ, hạn chế phần nào năng lực phản công.
Theo trang Euronews ngày 6 tháng 3, thì dù Bộ Quốc phòng Nga thường im lặng về những vụ tấn công bằng drone và tên lửa của Ukraine nhắm vào lực lượng hải quân, nhưng các blogger và bình luận viên quân sự Nga đã mạnh mẽ chỉ trích Bộ Chỉ huy chậm chạp và đáp trả thiếu cứng rắn trước mối đe dọa đó. Có lẽ Nga sẽ còn phải hứng chịu nhiều trận đánh du kích trong năm nay vì sẽ có hàng nghìn drone tầm xa được sản xuất, trong khi hoạt động này đã tăng gấp 120 lần trong năm ngoái. Khác với Nga, nơi nhà nước kiểm soát hoàn toàn việc sản xuất drone, thì Ukraine cho phép các công ty tư nhân tham gia sản xuất. Ukraine hiện có khoảng 10 công ty sản xuất được các loại drone có thể bay tới Moscow hoặc Saint Petersburg. Các công ty khởi nghiệp về công nghệ quân sự được trợ cấp khoảng 2,5 triệu đô la thông qua sáng kiến Brave 1 được chính phủ triển khai vào năm ngoái. Số tiền này dự kiến được tăng lên gấp 10 lần trong năm nay.
RFI Tiếng Việt thân chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Lãnh đạo Pháp, Đức và Ba Lan họp bàn về viện trợ cho Ukraine. Nga tổ chức bầu cử tổng thống, Vladimir Putin chắc thắng nhiệm kỳ thứ 5. Việt Nam kêu gọi Bắc Kinh tuân thủ luật quốc tế về đường cơ bản của Trung Quốc ở Vịnh Bắc Bộ. Mỗi ngày một sự kiện, tại sao Vladimir Putin cần một chiến thắng chói lọi trong cuộc bầu cử tổng thống Nga? Theo dòng thời sự, phải chăng thôn hải chiến Ukraine là cơn ác mộng cho hạm đội hắc hải của Nga? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Phan Minh điểm báo.
Điểm báo.
Phát biểu trên truyền hình của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, những hồ sơ liên quan đến bầu cử Tổng thống Nga là các chủ đề được báo chí Pháp quan tâm nhất hôm nay 15 tháng 3.
Trang nhất và bài xã luận của tờ Le Figaro nói về việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vẫn kiên định với lập trường cứng rắn với Nga. Nguyên thủ Pháp đã mất một thời gian dài để hiểu rằng Tổng thống Nga chỉ quan tâm đến việc củng cố quyền lực.
Sau 2 năm chiến tranh, sự cởi mở về ngoại giao đã nhường chỗ cho sự mơ hồ về chiến lược. Một phiên bản răn đe phi hạt nhân được cho là có thể khiến Vladimir Putin đang thẳng tiến tới nhiệm kỳ thứ 5 phải suy nghĩ lại. Tối qua, chủ nhân Điện Élysée đã giải thích với quốc dân lý do phải chống lại Putin bằng mọi giá. An ninh của châu Âu đang bị đe dọa và bóng ma về Hiệp ước Munich vào năm 1938 với việc Đức sáp nhập Tiệp Khắc đang xuất hiện trở lại. Emmanuel Macron đã quyết định nhập vai một nhà lãnh đạo của châu Âu. Lục địa bị cho là chậm chạp và do dự trong mắt ông. Macron cũng không ngừng kêu gọi châu Âu phải thức tỉnh và hồi sinh.
Trong một tương lai hết sức bất định, mọi lựa chọn đều phải được cân nhắc. Nhật báo Thiên Hữu nhận định, mọi người đã quá ngây thơ nếu cho rằng, nhân bài phát biểu tối hôm qua, Tổng thống sẽ đính chính lập trường và trấn an người dân.
Ngược lại, Emmanuel Macron tái khẳng định lập trường và chuẩn bị dư luận cho một cuộc chiến tiềm tàng. Người dân Pháp hiểu rằng, với mối nguy hiểm đang hiện hữu ở sát sườn, họ khó có thể tiếp tục sống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Vào thời điểm mà Ukraine được trang bị vũ khí một cách ít ỏi, có thể buộc phải lùi bước trước các đợt oanh kích của Nga, mọi ý tưởng hướng tới hòa bình đều có thể bị cho là chấp nhận thất bại. Bài xã luận mỉa mai thật sự nực cười khi chính Paris cũng không thực sự làm được nhiều hơn những quốc gia khác trong việc hỗ trợ Kiev trong cuộc chiến không cân sức chống lại gã khổng lồ Nga. Giờ đây, Putin không có đối thủ kiên định nào ở châu Âu ngoài Emmanuel Macron. Nhưng Tổng thống Pháp phải tìm cách trở thành đồng minh của Ukraine bằng cách lôi kéo nhóm 27 bước theo sau. Bài kiểm tra đầu tiên của ông Macron diễn ra hôm nay tại Berlin trong cuộc hội kiến với một Olaf Scholz thận trọng. Mọi chuyện sẽ rất tai hại nếu Pháp rơi vào thế bị cô lập.
Trang nhất và bài xã luận của tờ báo Thiên tả Libération quan tâm đến cùng chủ đề. Trên truyền hình tối qua, ông Macron đã khẳng định chế độ Nga là một đối thủ đang trên đà trở thành kẻ thù và nhắc lại bài phát biểu của Thủ tướng Anh Churchill trước thời điểm chiến tranh lạnh.
Nhật báo Thiên tả dường như đồng tình với nhận định của Tổng thống Macron. Vladimir Bạo Chúa, tên thật là Vladimir Vladimirovich Putin, đã cai trị nước Nga trong gần 1/4 thế kỷ. Cuối tuần này, chủ nhân Điện Kremlin sẽ lần thứ 5 đắc cử Tổng thống trong một cuộc bầu cử giả hiệu sau khi thanh trừng tất cả đối thủ và trù dập phe bất đồng chính kiến. Điển hình là cựu lãnh đạo phe đối lập Alexei Navalny đã bị loại bỏ một cách không thương tiếc giống như nhiều đối thủ khác của Putin. Như vậy, ông sẽ tại chức ở Điện Kremlin ít nhất đến năm 2030, bằng thời gian cầm quyền của nhà độc tài Joseph Stalin.
Kể từ khi ông Navalny qua đời, Ilya Yachin, 40 tuổi, trở thành nhà đối lập chính của Vladimir Putin. Yachin bị kết án 8 năm rưỡi tù vào tháng 12 năm 2022 vì phát tán thông tin sai lệch về quân đội Nga.
Đây là bản án nặng nề nhất được tuyên đối với tội danh này. Ông cũng từng là chiến hữu của Navalny và Boris Nemtsov, nhà đối lập bị ám sát năm 2015 ở sát điện Kremlin. Từ trong tù, Ilya Yachin đã đồng ý trả lời các câu hỏi của Liberation trong một cuộc phỏng vấn dự đoán về tương lai nước Nga. Ông không thực sự ngạc nhiên khi nhận định Điện Kremlin thao túng tư tưởng người dân với việc nguyên tử hóa xã hội và các nhà đối lập phải cố gắng chống trả kiên cường. Luận điệu đầy dũng khí của nhà đối lập có thể khiến ông trở thành mục tiêu tiếp theo của chính quyền Nga. Bài xã luận kết luận, tất cả những nhà đối lập Nga đều không màng đến tính mạng và giúp sức tìm mọi cách để giải phóng đất nước khỏi sự đàn áp và bảo đảm quyền tự do ở khắp châu Âu.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về tình hình Ukraine, nhật báo kinh tế Leseco có bài viết về việc Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO ông Jens Stoltenberg tiếp tục hối thúc các nước thành viên tích cực hơn trong việc hỗ trợ Ukraine. Nhưng lần này, ông nhấn mạnh đến những nỗ lực của châu Âu trong thời gian qua với chi tiêu quốc phòng của lục địa già đã tăng 11% trong năm 2023, đồng thời chỉ trích Hoa Kỳ có phần chững lại trong việc giúp đỡ Kiev.
Trả lời báo giới ở Bruxelles, lãnh đạo NATO khẳng định Ukraine không thiếu lòng can đảm, nhưng họ thiếu đạn dược. Cùng nhau, NATO có khả năng cung cấp cho Ukraine những gì nước này cần. Nhật báo kinh tế nhận định Jens Stoltenberg đã thay đổi luận điệu, trước đây vẫn luôn kêu gọi châu Âu phải đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng. Nay quay sang chĩa mũi dùi vào Hoa Kỳ, phàn nàn việc Quốc hội Mỹ vẫn ngăn viện trợ cho Ukraine không phải là hành động sáng suốt, trong khi châu Âu cuối cùng đã chú ý tới quốc phòng. 2/3 các nước thành viên NATO sẽ đạt được chỉ tiêu đề ra trong năm nay là chi ít nhất 2% GDP cho quốc phòng, sau nỗ lực đáng kinh ngạc được thực hiện vào năm ngoái. Ngân sách quốc phòng của châu Âu đã tăng 11% so với năm 2022. Ông Stoltenberg nhấn mạnh, các quốc gia châu Âu thuộc Liên minh Bắc Đại Tây Dương sẽ đầu tư tổng cộng 470 tỷ đô la vào quốc phòng. Na Uy vừa tuyên bố sẽ đạt chỉ tiêu 2% chi tiêu quân sự vào năm 2024, trong khi Đan Mạch tuyên bố chi tiêu quốc phòng của Copenhagen sẽ lên tới 2,4% GDP, bao gồm cả những khoản viện trợ cho Ukraine. Thụy Điển, thành viên thứ 32 của NATO, cũng cam kết sẽ hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Còn Phần Lan sẽ vượt chỉ tiêu vì Helsinki có kế hoạch dành 2,3% GDP cho lực lượng vũ trang trong năm nay.
Ngược lại, Jens Stoltenberg đang sốt ruột trước thái độ của Hoa Kỳ. Đảng Cộng Hòa vẫn đang ngăn chặn các khoản viện trợ cho Ukraine.
Nếu tái đắc cử Tổng thống vào tháng 11, Donald Trump còn đe dọa sẽ không bảo vệ các thành viên NATO nào không chi đủ cho quốc phòng. Ông Stoltenberg phản bác, việc NATO không cung cấp đủ đạn dược và vũ khí cho Ukraine gây hậu quả trực tiếp trên chiến trường và góp phần vào thắng lợi của quân đội Nga. Chúng ta cần thêm nguồn lực, đây là thông điệp gửi tới Quốc hội Mỹ. Hoa Kỳ không đơn độc khi châu Âu và Canada cũng cung cấp những gì Ukraine muốn nhận được. Tổng thư ký Stoltenberg cũng nhấn mạnh đến một cuộc khảo sát mới được thực hiện liên quan đến Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Trong số những người dân Mỹ được thăm dò ý kiến, chỉ có 13% cho biết muốn Hoa Kỳ rút khỏi NATO, trong khi 58% muốn Mỹ ở lại khối liên minh quân sự.
Nhìn sang Trung Mỹ, bài xã luận của nhật báo Le Monde để chú ý đến tình trạng đáng báo động ở Haiti.
Những sự kiện xảy ra ở quốc gia này kể từ cuối tháng 2 khiến cộng đồng quốc tế bị choáng ngợp. Sau khi chứng kiến hàng ngàn tù nhân vượt ngục từ các trại giam trong nước, Haiti đã bị kìm kẹp trong một bầu không khí hoang dã với các băng nhóm vũ trang ngự trị, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo mà nước này phải hứng chịu. Haiti phải đối mặt với tình trạng nghèo đói trong nhiều thập kỷ, kết hợp với sự tan rã của các định chế trong nước, với hệ lụy là sự sụp đổ của nhà nước, làm nổi bật những thách thức mà quốc gia này phải đối mặt. Haiti sẽ phải khôi phục an ninh và tái thiết nền dân chủ mà người dân muốn có, mặc dù họ không còn đi bỏ phiếu từ năm 2016. Bài xã luận nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế không thể làm ngơ trước những gì Haiti đang trải qua, cần phải tìm ra cách để bảo đảm người dân Haiti cảm thấy có thể tự quyết định về tương lai.
Về lĩnh vực công nghệ, nhật báo Công giáo La Croix dành bài xã luận nói về số phận của TikTok ở phương Tây, sự phát triển ngoạn mục của mạng xã hội này có thể sắp đến hồi kết.
TikTok được giới trẻ ưa chuộng với hơn 1 tỷ người dùng trên toàn thế giới đang nằm trong tầm ngắm của Washington. Hạ viện Mỹ hôm 13 tháng 3 đã thông qua dự luật về khả năng cấm TikTok hoạt động tại Hoa Kỳ, trừ khi mạng xã hội này đoạn tuyệt với công ty mẹ ByteDance thân cận với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Dự luật sẽ cần phải được Thượng viện xem xét, nhưng Tổng thống Joe Biden đã hứa sẽ ký thông qua nếu dự luật qua được Ải Thượng viện. Washington nhấn mạnh đến các vấn đề an ninh quốc gia, trong khi Bắc Kinh tố cáo một hành động bảo hộ trá hình. Các nước châu Âu thì ít gay gắt hơn về TikTok, nhưng không phải là không có hành động gì. Liên Âu đã thông qua đạo luật buộc các mạng xã hội lớn phải kiểm soát nội dung họ đăng tải. 22 mạng xã hội đã được đặt dưới sự giám sát trực tiếp của Ủy ban châu Âu kể từ tháng 8 năm ngoái. Hầu hết các mạng xã hội đó là của Hoa Kỳ, nhưng TikTok cũng nằm trong danh sách bị giám sát. mạng xã hội này đang phải đối mặt với hai cuộc điều tra ở châu Âu, bị cáo buộc vi phạm nghĩa vụ bảo vệ trẻ vị thành niên và cũng bị điều tra về cách quản lý các rủi ro liên quan đến việc phát tán nội dung bị thao túng. Nhật báo Công giáo kết luận, Liên Âu đang đóng vai trò nhà bảo vệ người tiêu dùng, nhưng cũng đối mặt với những mối đe dọa tương tự ở Hoa Kỳ. TikTok và các mạng xã hội khác như X hay Facebook là những không gian mà các thế lực thù địch khai thác để chi phối tư tưởng, hành vi và lá phiếu của cử tri. Vì vậy, cần phải có sự cảnh giác cao độ và các nền dân chủ phải tự bảo vệ mình.
Vừa rồi là một điểm báo của Phan Minh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Người Pháp Nước Pháp của Thùy Dương nói về chủ đề những hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Pháp ngữ tại Việt Nam.
Tạp chí Văn hóa.
Thưa quý vị, tháng 3 hàng năm là tháng mà Francophonie, cộng đồng Pháp ngữ, tên chính thức là Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, đặc biệt được nói nhiều đến trên toàn thế giới, với nhiều sự kiện, hoạt động, lễ hội để quảng bá cho tiếng Pháp và sự đa dạng văn hóa của cộng đồng các quốc gia và vùng lãnh thổ có sử dụng tiếng Pháp. Năm nay, tuần lễ Pháp ngữ được tổ chức từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3, với tâm điểm là ngày 20 tháng 3, tức Ngày Quốc tế Pháp ngữ. Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ. Ngày Quốc tế Pháp ngữ mỗi năm được tổ chức xoay quanh một số chủ đề đặc biệt. Ngày 8 tháng 3, trả lời phỏng vấn của đài RFI Việt ngữ, ông Olivier Brochet, đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam cho biết.
Le 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie et c'est un moment important pour tous les pays qui composent.
Ngày 20 tháng 3 là Ngày Quốc tế Pháp ngữ và đây là một thời điểm quan trọng đối với tất cả các quốc gia thành viên của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ. Dĩ nhiên là trong đó có Pháp, ngoài ra còn có mọi đối tác châu Âu của chúng tôi, cả châu Mỹ, châu Phi và châu Á, trong đó có Việt Nam. Quý vị cũng biết là cộng đồng các quốc gia nói tiếng Pháp quy tụ tới hơn 80 quốc gia trên thế giới, bởi vì Francophonie mang những giá trị phổ quát. Francophonie rất biết cách tôn trọng và đã có một cuộc đấu tranh để bảo vệ sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ. Francophonie tạo thuận lợi cho cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa. Cuộc sống của cộng đồng Pháp ngữ là sức sáng tạo, và đó là sức sáng tạo của một thế giới rất lớn và rất khác biệt. Và chúng ta sẽ thấy bản sắc này của riêng cộng đồng Pháp ngữ trong các chủ đề được lựa chọn năm nay, nêu bật sự đa dạng và sức sống của cộng đồng Pháp ngữ trên khắp thế giới. Ngoài ra còn có các chủ đề trích từ hội nghị thượng đỉnh tới đây của cộng đồng Pháp ngữ được tổ chức tại Villers-Cotterêts, đó là tạo dựng, đổi mới và thực hiện bằng tiếng Pháp. Tôi cũng xin nói thêm, điều đặc biệt cho Ngày Quốc tế Pháp ngữ và tuần lễ Pháp ngữ năm nay là vì Pháp đang chuẩn bị Thế vận hội và Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic tại Paris, nên chủ đề đặc biệt được chọn và cũng là một trong những cuộc thi quốc tế lớn được tổ chức nhân dịp này, đó là Trên Bục Vinh Quang, liên quan đến các thành ngữ, lối nói, chứa đựng các từ về thể thao.
Ngày hội Pháp ngữ là dịp để nhiều hoạt động quảng bá cho ngôn ngữ và văn hóa của các nước Pháp ngữ được tổ chức. Đại sứ Pháp tại Hà Nội Olivier Brochet giới thiệu khái quát.
Alors au Vietnam, il y a de nombreux États francophones qui ont une représentation diplomatique.
Nhiều nước nói tiếng Pháp có cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam và đương nhiên Việt Nam cũng là thành viên của Tổ chức Pháp ngữ Quốc tế. Cùng nhau, tất cả chúng tôi hợp tác với Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ và Cơ quan Đại học Pháp ngữ để tổ chức tuần lễ Pháp ngữ. Chúng tôi cũng đặc biệt hợp tác với các khoa dạy tiếng Pháp ở nhiều trường đại học ở Việt Nam. Và tất cả chúng tôi cùng nhau tổ chức liên hoan điện ảnh Pháp ngữ để một số nước trình chiếu các tác phẩm điện ảnh của họ. Hy vọng sẽ có thật đông khán giả đến xem. Cũng sẽ có các cuộc tranh luận được tổ chức xung quanh các chủ đề về cộng đồng Pháp ngữ và do Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam chủ trì. Đặc biệt là thế giới Pháp ngữ rất sống động nên sẽ có nhiều sự kiện diễn ra tại các trường học, trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông có dạy tiếng Pháp. Trước các bậc phụ huynh, các học sinh sẽ ca hát, nhảy múa, trình bày tác phẩm của chính các em bằng tiếng Pháp. Tại các trường đại học cũng có nhiều sự kiện được tổ chức. Tôi đặc biệt muốn nói đến hai festival lớn được tổ chức tại khoa Pháp của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội và khoa Pháp của Đại học Hà Nội, kéo dài nửa ngày với các tiết mục biểu diễn trên sân khấu, các cuộc thi. Kết quả của những cuộc thi này cũng sẽ được công bố ngay trong dịp này. Tôi biết rằng tôi cũng được Đại học Công nghệ Hà Nội mời khai trương một ban hữu nghị của trường đại học này với Pháp. Điều này cho thấy là ngay cả tại những trường đại học không có khoa tiếng Pháp, thì việc phát triển quan hệ không chỉ là quan hệ với đất nước chúng tôi, mà các mối quan hệ liên quan đến tiếng Pháp cũng được quan tâm.
Il y a un intérêt pour développer les relations avec non seulement notre pays, mais autour de la langue.
Trả lời RFI Việt ngữ, tiến sĩ Đàm Minh Thủy, giảng viên tiếng Pháp, chủ nhiệm khoa ngôn ngữ và văn hóa Pháp thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội, một cơ sở đào tạo đại học lâu năm và có tiếng về ngôn ngữ Pháp tại Hà Nội, chia sẻ.
Như các quý vị đã biết, thì Ngày Quốc tế Pháp ngữ là ngày để kết nối những người nói tiếng Pháp và yêu tiếng Pháp, để tôn vinh tinh thần đoàn kết và sức sống mãnh liệt của cộng đồng Pháp ngữ và thắt chặt thêm tình hữu nghị cũng như là mối quan hệ giữa các quốc gia, các cơ quan và các tổ chức sử dụng tiếng Pháp. Và đồng thời, đặc biệt, đó chính là một cái cơ hội để quảng bá việc dạy học tiếng Pháp trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Đối với khoa ngôn ngữ và văn hóa Pháp chúng tôi, thì với cái lịch sử là hơn 60 năm giảng dạy tiếng Pháp, và hiện nay thì chúng tôi là một trong những cơ sở đào tạo tiếng Pháp có truyền thống và có quy mô lớn nhất Việt Nam, cũng như là trong khu vực Đông Nam Á. Thì chúng tôi coi cái sứ mệnh của chúng mình đấy là bên cạnh việc giảng dạy tiếng Pháp và lan tỏa và quảng bá cho việc dạy học tiếng Pháp, thì cũng là một đơn vị cầu nối để kết nối các tổ chức cũng như là các cơ quan có sử dụng tiếng Pháp, và đặc biệt là những người yêu và sử dụng tiếng Pháp tại Việt Nam và đặc biệt là ở khu vực miền Bắc. Chính vì vậy nên là hàng năm thì chúng tôi cũng tổ chức ngày hội để chào mừng Ngày Quốc tế nói tiếng Pháp với tên gọi là Ngày hội những sắc màu văn hóa, được tổ chức vào Chủ nhật ngày 17 tháng 3 năm 2024 tại khuôn viên của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong ngày lễ này thì chúng tôi kết hợp với gặp chi hội tiếng Pháp Hà Nội, và chương trình của chúng tôi thì có sự tham gia của các tổ chức quốc tế Pháp ngữ như là OIF hay là Tổ chức Đại học Pháp ngữ IUF, Trung tâm tiếng Pháp khu vực châu Á Thái Bình Dương CREPHAP, các đại sứ quán, các phái đoàn quốc tế có sử dụng tiếng Pháp tại Hà Nội. Và đặc biệt là chúng tôi cũng mời tất cả các trường ở các cấp từ tiểu học tới đại học có giảng dạy tiếng Pháp tại Hà Nội và các tỉnh thành phố ở miền Bắc. Thì chúng tôi coi rằng là đây chính là một cái hoạt động mà để chúng tôi có thể góp phần vào để kết nối cộng đồng tiếng Pháp tại Việt Nam và đặc biệt là ở miền Bắc và Hà Nội. Và bản thân giáo viên, sinh viên cũng có một cái sân chơi để có thể giao lưu, chia sẻ và học hỏi và cùng nhau tôn vinh những cái giá trị tốt đẹp của tiếng Pháp cũng như là của cộng đồng Pháp ngữ.
Là một cơ sở đào tạo lớn và có truyền thống về ngôn ngữ Pháp, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội dĩ nhiên cũng là một trong những nơi đi đầu trong việc tổ chức lễ hội, quy tụ, kết nối những người học tiếng Pháp đến từ nhiều cơ sở đào tạo và nhiều địa phương. Tiến sĩ trưởng khoa Đàm Minh Thủy cho biết.
Mỗi một năm chúng tôi sẽ có một cái phiên bản khác nhau, nhưng về nhìn chung thì nó sẽ có hai cái phần chính. Phần thứ nhất là phần lễ và phần thứ hai là phần hội. Trong phần lễ thì chúng tôi đón các đại diện phái đoàn ngoại giao của các trường và các cơ sở cũng như là các doanh nghiệp có giảng dạy, có sử dụng tiếng Pháp tại Hà Nội hoặc là ở các địa phương. Và năm nay thì chúng tôi cũng rất là vinh dự đã được nhận lời tham dự của đại diện các tổ chức quốc tế như là OIF, IUF và đặc biệt là các đại sứ, một số đại sứ của các đại sứ quán lớn. Phần thứ hai là những hoạt động văn hóa ở bên ngoài trời. Năm nay cũng có một số những cái nét đặc sắc. Trước hết đó là không gian ẩm thực. Chúng tôi tổ chức một cuộc thi giới thiệu những cái món ăn của các nước trong cộng đồng Pháp ngữ. Học sinh, sinh viên, các đội tham dự chuẩn bị hai món ăn thuộc các quốc gia khác nhau và các em sẽ dự thi với nhau và cũng cùng những trải nghiệm để có thể khám phá ở những cái nền ẩm thực phong phú trong cộng đồng Pháp ngữ. Tiếp theo đó là những không gian âm nhạc và không gian trò chơi. Một cái hoạt động mà có thể coi là điểm nhấn của năm nay của chúng tôi đó chính là cái sự kiện ra mắt bộ truyện tranh Webtoon. Thì đây chính là một cái sản phẩm truyện tranh gọi là số hóa. Đây là một dự án chung do Đại sứ quán Pháp cùng với cả khoa chúng tôi và một đơn vị sản xuất truyện tranh chuyên nghiệp tổ chức. Điểm đặc biệt của truyện tranh này chính là sinh viên của khoa chúng tôi chính là những người mà xây dựng dự án và xây dựng những ý tưởng về nhân vật, về cốt truyện. Thì bộ truyện tranh này thì cũng là một cái công cụ để quảng bá cho việc dạy học tiếng Pháp, để cho các bạn trẻ hiểu hơn về những cơ hội mở ra khi học tiếng Pháp. Và cũng là một cái thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm, đó là Le Français une langue n'importe quoi, một ngôn ngữ ngàn cánh cửa, nhưng mà được viết dưới cái hình thức của một bộ truyện tranh và với cách nhìn của giới trẻ. Trước đây thì chúng tôi đa số là tổ chức mời những cái đơn vị đến từ Hà Nội, nhưng mà khoảng 4 năm năm nay thì chúng tôi mở rộng ra, thì chúng tôi cũng rất là vui bởi vì là đã thu hút và thực sự là đã đón nhận được cái sự quan tâm của ban giám hiệu của nhà trường cũng như là của giáo viên và phụ huynh học sinh. Đặc biệt ví dụ như là trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng ở Hải Phòng dự định cử hơn 200 học sinh và hơn 100 giáo viên và phụ huynh học sinh, là tổng cộng là hơn 300 người sẽ đến tham dự cái sự kiện này của chúng tôi. Đặc biệt ví dụ như là Học viện Cảnh sát Nhân dân hay là Học viện Ngoại ngữ Quân sự. Như các vị có biết thì là giáo sinh viên của những học viện này thì thường thường là học tập trung và ít khi mà ra ngoài để giao lưu những cái hoạt động, thì đây là một cái sự rất là tốt để sinh viên của hai trường này cùng tham dự. khi mà các bạn ấy với những bộ đồng phục quân đội hay là cảnh sát thì hát rất là say sưa và bằng tiếng Pháp và nhảy cũng rất là đẹp, thì ý tích của các bạn ấy sẽ tạo ra cái điểm nhấn và thực sự là thu hút khách mời.
Quý vị vừa nghe xong tạp chí Người Pháp Nước Pháp do Thủy Dương phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Houthi Al-Sha'abi Hezbollah, làm thế nào Iran lập ra được các mạng lưới Hồi giáo Shia vũ trang ở Trung Đông? Tạp chí được thực hiện và phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, xung đột giữa Israel và phe Hamas, cuộc tấn công tàu hàng của phe Houthi ở Hồng Hải, căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq, Syria hay Jordani bị pháo kích, v.v. Iran đang mở rộng ảnh hưởng tại Trung Đông và thậm chí xa hơn nữa. Đà bành trướng này được thực hiện thông qua các nhóm lực lượng vũ trang mà Iran đang kiểm soát ở Liban, Iraq, Syria và tại Yemen. Câu hỏi đặt ra, làm thế nào Iran đã có thể thiết lập và điều khiển mạng lưới các nhóm vũ trang rộng lớn này? Trục kháng chiến này là một trong những các thành tố cơ bản cho chính sách đối ngoại của Iran tại Trung Đông trong những năm gần đây. Trong nhãn quan chế độ Tehran thần quyền, đại quỷ Hoa Kỳ cùng với đồng minh tiểu quỷ Israel và Hồi giáo hệ phái Sunni là ba kẻ thù chính. Nếu như tên gọi trục kháng chiến bề ngoài nghe có vẻ mang tính phòng thủ, trên thực tế chiến lược của Cộng hòa Hồi giáo chủ yếu dựa vào chủ nghĩa bành trướng khu vực và mong muốn tiêu diệt nhà nước Do Thái. Lòng căm thù phương Tây là chất xúc tác để kết nối các thành viên khác nhau của trục kháng chiến, từ Hezbollah Liban cho đến Houthi ở Yemen, đi qua cả các nhóm vũ trang hệ phái Shia ở Afghanistan, Iraq và người Palestine hệ phái Sunni. Nhà địa chính trị Fabrice Balanche, giảng viên cao cấp trường Đại học Lyon 2, chuyên gia về Trung Đông, trả lời phỏng vấn trang mạng Conflit của Pháp nhận định thêm rằng
những khó khăn của cộng đồng Hồi giáo hệ phái Shia trong thế giới Ả Rập và các cuộc xung đột địa phương đã được Iran sử dụng một cách đáng kinh ngạc để thành lập các lực lượng dân quân có lợi cho mình. Sự đoàn kết của người Shia là động lực chính cho sự bành trướng của Iran. Những khó khăn đó càng kéo dài, các cộng đồng này càng hòa nhập vào hệ thống Iran và sự chia rẽ với người Sunni càng trở nên nghiêm trọng hơn. Chúng ta đã đạt đến điểm không thể vãn hồi, bởi vì nếu từ chối sự bảo vệ của Iran thì cộng đồng người Shia sẽ phải chịu sự trả thù từ người Sunni, đặc biệt là thông qua các nhóm Hồi giáo, như chúng ta đã thấy trong cuộc nội chiến ở Syria, nơi cộng đồng Alawit là mục tiêu bị tấn công trước tiên của phe thánh chiến và phe nổi dậy người Sunni nói chung.
Theo một nghiên cứu của Trung tâm Tư liệu Trường Quân sự Pháp đăng hồi tháng 10 năm 2021, thì việc hậu thuẫn những phe nhóm dân quân, phe nổi dậy phần lớn theo hệ phái Shia, không những giúp Iran tiến các quân chốt trên bàn cờ địa chính trị tại Trung Đông, mà còn giúp chế độ tránh đối đầu trực diện với kẻ thù được coi là vượt trội về mặt quân sự. Ông Hasni Abidi, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Thế giới Ả Rập và Địa Trung Hải, trên kênh truyền hình Public Sena nhận định.
Tehran hiểu rằng cách phòng thủ tốt nhất là chuyển dịch biên giới, chứ không đợi kẻ thù đến Iran. Tất nhiên là họ có chương trình tên lửa đạn đạo rồi chương trình hạt nhân, vì họ hy vọng trong mọi trường hợp sẽ đạt được ngưỡng hạt nhân. Nhưng trên hết là phải cung cấp cho khu vực một số đại diện nhất định mà một số người gọi là các bên ủy nhiệm. Nhưng tôi cho rằng còn hơn thế nữa, đó là làm thế nào để dịch chuyển các cuộc xung đột, chiến tranh ra ngoài biên giới Iran.
Trong ván cờ này, lực lượng Al-Quds được thành lập năm 1990, ngay sau cuộc chiến tranh Iran-Iraq, có một vai trò chủ chốt. Đơn vị tinh nhuệ này chỉ dành để thực hiện các chiến dịch ngoài lãnh thổ, trực thuộc lực lượng vệ binh cách mạng, quân đội của lãnh tụ tối cao và chỉ tuân theo mệnh lệnh của giáo chủ Ali Khamenei. Bài nhận định về trục kháng chiến của Trường Quân sự Pháp cho biết,
Nhiệm vụ của lực lượng này là xuất khẩu cách mạng Hồi giáo ở Trung Đông, thành lập các lực lượng dân quân đối tác, cung cấp cho họ sự hỗ trợ vật chất và tài chính, đào tạo và tư vấn. Nhấn mạnh vào việc học các kỹ thuật phi quy ước về chiến tranh, về khủng bố và tình báo, ANCOT đóng vai trò thiết yếu là điều phối các nhánh vũ trang thân Iran khác nhau. Để thực hiện được điều này, lực lượng ANCOT được chia thành 4 bộ chỉ huy khu vực. Đó là quân đoàn Ramazan ở Iraq, quân đoàn Rasulala ở bán đảo Ả Rập, quân đoàn Levant phụ trách Syria, Liban, vùng lãnh thổ Palestine, Jordani và Israel, và quân đoàn Ansa liên quan đến Afghanistan, Pakistan, Trung Á.
Nhà xã hội học Aden Bakawan, giám đốc trung tâm nghiên cứu về Iraq của Pháp, cho rằng trong chiến lược này cần phải kể đến vai trò quan trọng của Trung tướng Qasem Soleimani bị quân đội Mỹ ám sát vào tháng Giêng năm 2020 ở Baghdad, Iraq, khi đang bí mật lên kế hoạch cho một cuộc tấn công vào Đại sứ quán Mỹ ở Iraq. Trên đài France Culture, chuyên gia về Trung Đông giải thích.
Qasem Soleimani était sans aucun doute
không chút nghi ngờ, Qasem Soleimani là nhân vật thứ hai sau giáo chủ Ali Khamenei ở Cộng hòa Hồi giáo Iran. Ông là người xây dựng điều mà tôi gọi là một mô hình nhà nước Iran mới, nhà nước dân quân trên khắp Trung Đông, ở Syria, Iraq, Liban và Yemen. Đây thực sự là mô hình xuất khẩu do Cộng hòa Hồi giáo Iran và chính Qasem Soleimani phát minh ra. Đó là hiện tượng dân quân hóa nhà nước và xã hội. Nói một cách khác, tổ chức dân quân không nằm ngoài nhà nước, là một phần của nhà nước, thậm chí là toàn bộ nhà nước. Việc quản lý nhà nước được thực hiện có tính hợp lý, có phương thức hoạt động, hệ thống tiêu chí, ý thức hệ và tổ chức dân quân.
Bên cạnh đó, cần phải nhắc đến vai trò có tính quyết định của Hezbollah ở Liban, đồng minh ưu tiên của Iran do vị trí chiến lược, lối ra Địa Trung Hải. Được vệ binh cách mạng Iran thành lập năm 1982, trong bối cảnh cuộc chiến chống sự hiện diện của Israel ở miền nam Liban, lực lượng dân quân Shia Hezbollah ở Liban là một ví dụ điển hình cho mục đích sâu xa của trục kháng cự. Khi thừa nhận các nguyên lý của hệ tư tưởng thần quyền cách mạng, Hezbollah trở thành tổ chức đầu tiên không thuộc Iran cam kết trung thành với các nguyên tắc cách mạng theo tư tưởng Khomeini. Lực lượng này đã phát triển mạnh mẽ, trở thành một tổ chức thành công về mặt hậu cần và đã xây dựng cho mình một đội quân có các kỹ năng phối hợp quân sự thật sự. Với một hỏa lực đáng kể khi sở hữu từ 100 đến 150.000 tên lửa và rocket, Hezbollah đã cho thấy rõ sự khác biệt với nhiều nhóm dân quân khác khi trở thành một tác nhân phi chính phủ được trang bị vũ khí nhiều nhất trên thế giới.
Theo phân tích từ nhà nghiên cứu Jean-Louis Saman, được bài nghiên cứu của Trung tâm Tư liệu Trường Quân sự Pháp trích dẫn, thì đây thực sự là một mối đe dọa cho nhà nước Do Thái do lãnh thổ Israel hoàn toàn nằm trong tầm hoạt động của tên lửa Hezbollah. Theo đó, việc phát triển kho tên lửa cùng với việc cải thiện độ chính xác của chúng trong chương trình tên lửa dẫn đường chính xác cho phép Hezbollah thiết lập thế cân bằng khủng bố với nước láng giềng Israel.
Sức mạnh răn đe của lực lượng dân quân Hezbollah với việc hàng ngàn tên lửa được Hezbollah bố trí tại nhiều khu dân cư đông đúc ở Beirut, trực chỉ nhắm vào nhà nước Do Thái, được xem như là một thắng lợi của Iran. Đây cũng chính là mô hình bên ủy nhiệm mà Iran muốn tái lập ở Syria và Iraq nhưng không mấy thành công do sự phân mảnh của nhiều nhóm dân quân vũ trang hệ phái Shia. Dù vậy, xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát phần nào cho thấy rõ Tehran đã đạt được các mục tiêu trong chiến lược trục kháng chiến. Nhà nghiên cứu Fabrice Balanche trả lời phỏng vấn Conflict đã tóm lược như sau.
Hiện nay, việc xuất khẩu của cách mạng Hồi giáo đã kết thúc. Iran đã trở thành một cường quốc trên thực tế, nhưng quốc gia này vẫn tiếp tục đưa ra một diễn ngôn về ý thức hệ. Điều này che giấu mục tiêu đế quốc của họ, được hiện thực hóa bởi trục Liban, Syria, Iraq và Iran. Các phe ủy nhiệm cũng có thể gián tiếp đối đầu với Mỹ. Trách nhiệm về các hành động được đặt lên vai Hezbollah hoặc Houthi. Trên báo chí Ả Rập, người ta chế nhạo Iran vì đã để cho đồng minh Hamas của họ bị thảm sát. Iran buộc phải đáp trả bằng cách chứng minh rằng họ đang tích cực quấy rối quân đội Hoa Kỳ ở Syria và Iraq nói riêng. Họ hy vọng Lầu Năm Góc phản ứng quá mức đối với lực lượng dân quân hệ phái Shia ở Iraq, để rồi chính phủ Iraq phải yêu cầu Mỹ rút quân, và điều này đã xảy ra. Tuy nhiên, nếu Mỹ rời Iraq thì họ cũng phải sơ tán khỏi miền đông Syria. Tehran cũng đe dọa các chế độ quân chủ dầu mỏ của người Hồi giáo, hệ phái Sunni từ Yemen, đã bị biến thành bệ phóng tên lửa trong khu vực. Điều này đặt ra câu hỏi về sự phát triển kinh tế của Ả Rập Xê Út, quốc gia thỉnh thoảng bị nã tên lửa. Điều tương tự đối với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Điều này không thuận lợi cho môi trường kinh doanh. Rõ ràng là Iran có khả năng gây tổn hại nhờ các đồng minh trong khu vực của họ. Và trong mối quan hệ với Israel, mục tiêu của Iran là đe dọa nhà nước Do Thái để không bị tấn công đáp trả. Nếu người Mỹ quyết định tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Iran, quốc gia này sẽ trả đũa bằng cách phóng vài nghìn tên lửa vào Israel từ Nam Liban và Syria. Tổ chức Hezbollah tạo thành lực lượng răn đe trong khi Iran chờ đợi có vũ khí hạt nhân.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lãnh đạo Pháp, Đức và Ba Lan họp bàn về viện trợ cho Ukraine. Nga tổ chức bầu cử tổng thống, Vladimir Putin chắc thắng nhiệm kỳ thứ 5. Việt Nam kêu gọi Bắc Kinh tuân thủ luật quốc tế về đường cơ bản của Trung Quốc ở Vịnh Bắc Bộ. Mỗi ngày một sự kiện, tại sao Vladimir Putin cần một chiến thắng chói lọi trong cuộc bầu cử tổng thống Nga? Theo dòng thời sự, phải chăng thôn hải chiến Ukraine là cơn ác mộng cho hạm đội hắc hải của Nga? Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm tuần báo của Thụy My, tiếp đến là tạp chí Thế Giới Đó Đây do Chi Phương phụ trách, và sau cùng là một góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu Jaho de Sayazan và Nui Ancolo, hai tài năng nổi bật trong số các giọng ca mới. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Nafaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.